sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 584 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Lòng ganh tị, báo đền ân oán, câu chuyện về cha Pierre và nhóm Emau, một nhịp cầu cảm thông, thông báo lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Thái với tựa đề Lòng ganh tị. Tình cờ tôi gặp một người đang buồn phiền, nhăn nhó, than thở ngoài bãi đậu xe của một tiệm phở ở khu phố đông người Việt. Đây là lần đầu tiên anh may mắn làm chủ một chiếc xe Lexus mới, hơi đắt tiền một chút, chứ chẳng làm gì nên tội. Vậy mà bị một kẻ có dã tâm ganh tị hay đùa nghịch, cầm trong tay cái chìa khóa vạch một đường dài. Cái đau của chủ xe không chỉ tốn tiền sơn lại xe, vì xe đã có tỉ vết mất đi sự trinh nguyên, mà trong lòng của anh sẽ luôn bị ám ảnh khổ sở vì lòng ganh tị của đồng hương nữa. Chẳng lẽ chiếc xe mới của anh lại làm đồng hương ngứa mắt, nổi nóng vì ganh tị mà phát điên? Chẳng hiểu được rõ khổ. Một trong những chủ đề mà phụng vụ lời Chúa đề cập nhiều đó là tính ganh tị ở bài phúc âm Marco đoạn 9 từ câu 29 đến câu 36 và thư thánh Giacobbe tông đồ đoạn 3 câu 16. Thật là một sự trái ngược tương phản xót xa. Đang khi Chúa loan báo một biến cố quan trọng nhất là người sẽ bị bắt, bị giết chết, và ngày thứ ba người sẽ sống lại, thì các môn đệ chỉ có nghĩ đến quyền lợi, địa vị, và tranh giành nhau ai lớn hơn ai trong nước Chúa. Rõ ràng là các môn đệ đang theo Chúa với một ước mơ riêng tư trần tục. Từng môn đệ một đều mong ước sẽ được thăng quan tiến chức. Phúc âm ghi lại điều này và cho thấy tính ganh tị có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ người nào, kể cả các môn đệ thân tín nhất của Chúa. Điều này đã xảy ra trong lần loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất giữa người và các môn đệ, mà Phêrô là đại diện tiêu biểu trong bài phúc âm Chúa Nhật 24 thường niên. Cảm nghiệm tính ganh tị trong con người mình và trong cộng đoàn, nên chính thánh Giacobbe tông đồ khuyên nhủ chúng ta: vậy ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau, nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Quả thế, sách Giáo lý Công giáo số 1866 cũng đã dạy tính ganh tị là một trong bảy mối tội đầu là kiêu ngạo, hà tiện, ghen tuông, giận dữ, dâm ô, mê ăn uống và lười biếng. Chúng ta thử suy nghĩ xem lời Chúa dạy có đúng không? Trong một gia đình mọi người đều yêu thương nhau, nhưng khi có một người dâu hay rể vào sống trong nhà, một trong những người nhà có tính hay ganh tị, thì bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Chẳng thế mà mẹ chồng ganh tị với con dâu, tại sao nó được con trai mình thương nó hơn mình. Thế là gia đình trở thành chỗ để lườm nguyết, gièm pha, cãi cọ. Trong một công ty, mọi người làm việc tốt và vui vẻ, nhưng không may có một cô ganh tị với cô kia vì được chủ tin tưởng hơn. Thế là bắt đầu nhiều chuyện với nhau. Trong một giáo xứ, có ông hay bà nào đó làm việc quá tốt cho giáo xứ, được mọi người mến phục. Thế là sinh lòng ganh tị, so sánh. Gặp nhau nhiều lúc bề ngoài tay bắt mặt mừng, nhưng chỉ là bằng mặt mà chưa bằng lòng, vì tính ganh tị hậm hực bên trong. Lời Thánh Gia-cô-bê đã chẳng nhắc nhở chúng ta về những việc này đó sao? Ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Báo đền ân oán Hàn Tín, một danh tướng của vua Hán Cao Tổ. Thủa Hàn Vi phải đi câu cá đổi gạo ăn, thế mà có những lúc không đủ ăn, Hàn Tín được một bà lão thợ giặt gọi về cho ăn cơm. Cái lạ là đi đâu Hàn Tín cũng mang theo một thanh gươm kè kè bên mình. Một hôm, một tên đồ tể thô lỗ ở chợ tên là Ác Thiểu muốn hạ nhục Hàn Tín nên chặn đường thách thức. Chú thường mang gươm, chả biết để làm gì. Bây giờ tôi không cho chú đi, chú có gan thì sẵn có gươm đó, hãy chém tôi mà đi, bằng không thì phải lòn dưới chôn tôi mà qua. Hàn Tín chẳng chút do dự, lòn dưới chôn tên hạ tiện đó mà đi, tự nhủ, giết thằng này thì được rồi, nhưng mà phải lấy mạng mình đổi mạng nó thì không đáng tí nào. Sau Hàn Tín nhờ có công giúp Hán Cao Tổ dựng nước mà được phong làm một vua chư hầu vùng Tam Tề. Lúc bấy giờ Hàn Tín bèn mời bà thợ giặt đến biếu 1.000 lạng vàng để tạ ơn, rồi không những không thèm trả thù tên đồ tể mất dạy ngày xưa, Hàn Tín lại phong cho hắn chức trung úy. Ác Thiểu rất ngạc nhiên, khúm núm nói: lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, đã dại dột xúc phạm oai nghiêm của ngài, nay tội ấy được tha chết là may, còn dám mong đâu được ban chức tước. Hàn Tín ôn tồn bảo: ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng cừu hận. Hành động của ngươi ngày xưa tuy quá đáng, nhưng cũng là bài học luyện trí cho ta. Vậy nhà ngươi chớ tị hiềm, mà hãy nhận chức tước ta ban. Lối báo đền ân oán của Hàn Tín thật là hay. Đối với người ân thì ban thưởng, song đối với người oán cũng vẫn ban thưởng chứ không trả thù. Thật là một người quân tử. Lời Chúa dạy, vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Lối trả thù cao thượng nhất đó là tha thứ. Quên đi một lỗi lầm là một sự phục thù tuyệt hảo nhất.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cha Pierre và nhóm Emmaus qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Cha Pierre tên thật là Henri Antoine Gruyère, là con trai một nhà buôn hàng tơ lụa, thành phố Lyon, nước Pháp. Hồi còn niên thiếu, Pierre đã có lòng yêu mến Thánh Phanxicô khó nghèo một cách đặc biệt. Năm 19 tuổi, sau khi xin phụ thân chia cho khoản gia tài lớn, Pierre liền mang đi phan phát hết cho người nghèo quanh vùng, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, chàng xin vào tu dòng Capucin, là một nhóm theo tôn chỉ khó nghèo nghiêm nhặt của Thánh Francisco. Sau khi được thụ phong linh mục, vì sức khỏe kém, nên cha Pierre không được phép bề trên cho sang truyền giáo ở châu Phi. Đệ nhị thế chiến nổ ra, cha Pierre mạo hiểm đưa một số người Do Thái tị nạn sang Thụy Sĩ, nhưng lại bị quân phát xít Đức trận bắt bỏ tù. Rất may mắn là cha vượt ngục thành công, sau đó gia nhập vào hàng ngũ những người du kích kháng chiến tại Pháp.
Chiến tranh chấm dứt, cùng với nhiều huân chương kháng chiến, anh dũng chống phát xít, cha Pierre mạnh dạn ra ứng cử dân biểu Quốc hội Pháp. Với cương vị xã hội mới, cha mướn một ngôi nhà cũ kỹ, nhưng rộng mênh mông ở ngoại ô Paris. Chiều về, sau khi dự họp Quốc hội, cha mặc bộ quần áo thợ, tự tay dọn dẹp sửa sang ngôi nhà, với mục đích phục vụ người nghèo vô gia cư. Thế rồi, lần lượt nhiều người tìm đến giúp cha, tổng cộng nhóm ban đầu là 18 người, gồm đủ mọi thành phần, tù nhân, đi đày, mãn hạn, cựu võ sĩ, nhà buôn phá sản, một người mới tự vẫn ở sông Sen, được vớt lên. Cha Pierre đã chọn cho nhóm một cái tên đầy ý nghĩa lạc quan, tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, nhóm Emmaus. 2 năm trôi qua, năm 1951, cha Pierre vừa tròn 39 tuổi, biết tin có một gia đình nghèo đang gặp cảnh nheo nhóc cùng cực, chỉ còn chờ chết vì đói và lạnh. Cha liền đưa họ về ở tạm ngay trong nhà nguyện. Sau đó, nhóm Emmaus dùng ván cũ dựng cho họ một cái chòi ngay gần đó. Tin đồn lan ra, những người vô gia cư đổ dồn về xin cha và nhóm Emmaus trợ giúp. Mùa đông năm 1952, có hơn 2.000 người phải ngủ dưới gầm cầu sông Sen hoặc trước miệng cửa hầm, bến xe điện ngầm dưới đất. Hàng đêm có không ít người chết co quắp vì đói rét. Cha Pierre tìm đến mang cho họ ít súp nóng và bánh mì. Thế rồi, một hôm cha xin được một cái lều lớn của quân đội về dựng ngay ở trên thửa đất cạnh nhà nguyện. Bên trong lót rơm, kê một số giường ván, có chăn nệm và lò sưởi. Suốt nhiều tháng trời, mỗi đêm cha tự lái chiếc xe tải cũ, lặn lội chạy tìm nhặt những người đang co ro ngoài đường, trở về cho tá túc trong lều. Con số nạn nhân vẫn tăng dần lên đến hàng ngàn người. Vậy mà căn lều của cha Pierre lại chỉ chứa được hơn 70 người chen chúc. Cha quyết định nhờ đài phát thanh cho cha đọc lời kêu gọi cứu trợ. Hỡi các bạn, có một người phụ nữ vừa chết cóng vào lúc 3 giờ khuya đêm qua trên vỉa hè Sebastopol. Xin các bạn hãy mở rộng túi tiền, hãy mở rộng tấm lòng. Hằng đêm có đến 2.000 người chịu cảnh màn trời chiếu đất, phải co mình dưới tuyết, bên vệ đường, không nhà ở, chẳng có bánh ăn, có kẻ gần như trần truồng. Tôi van nài các bạn, chiều nay, trễ lắm là ngày mai, tại điểm hẹn là khách sạn Roquetter, đường Boissy, thủ đô Paris, xin hãy mang đến cho chúng tôi một số lều bạt lớn, lò sưởi, quần áo và bánh mì.
Chỉ khoảng 10 phút sau, người gác cửa khách sạn đã bắt đầu nhận được nhiều gói quần áo, chăn và tiền bạc. Sau một giờ, các vật phẩm trợ giúp đã chất cao như núi. Có người chỉ vô tình đi ngang, biết chuyện, đã dừng lại vét túi cho hết 118 quan tiền Pháp. Một chú bán thịt mang đến 25 ký thịt. Một bà cởi ngay chiếc áo lạnh đang mặc ra tặng. Một chủ gánh xiếc hứa tặng 5% doanh thu của xuất diễn đêm hôm ấy. Một đoàn công nhân đến báo tin họ sẽ làm thêm giờ trong suốt một tháng để tặng số lương phụ trội. Một kỹ nghệ gia trao ngay cho cha Pierre giấy tờ sở hữu của một khu xưởng lớn đang còn bỏ trống. một điền chủ tặng luôn 3 mẫu đất ngoại ô gần đấy. Riêng Tổng thống Pháp lúc ấy là Orion thì gửi tặng nhóm Emau 50.000 quan. Những ngày sau đó, người mang đồ cứu trợ đến phải xếp hàng, dài 800 mét trước cửa khách sạn. Nhà ga xe điện Oxy tự nhận trách nhiệm làm kho hàng lưu trữ chờ phân phối. Cha Pierre xúc động rưng rưng nói với mọi người, lòng quảng đại, dạ yêu thương của mọi người quả là tràn trề. Nhóm chúng tôi xin 5.000 cái chăn, họ cho 20.000 chăn. Cần 1.000 đôi giày, họ mang đến 50.000 đôi. Phải có ngay 3.000 áo choàng, họ gửi đến 15.000 cái. Trong có 3 tuần lễ, chúng tôi đã nhận được hơn 400 triệu quan. Phía quân đội thì cấp cho chúng tôi nhiều lều bạt và xe vận tải. Còn cảnh sát thì cho xe đi rảo khắp Paris để mời những người ngủ ngoài đường về cho chúng tôi. Trong lúc chờ dựng thêm nhà, các nạn nhân ở tạm trong các lều vải và những toa xe lửa chở hàng đã phế thải hoặc các xe buýt hư hỏng mà cha mua rẻ hoặc xin về. Nhóm Emau dùng thiếc lấy từ các thùng phi đựng xăng cũ nát để lợp mái. Vì thế người ta gọi đấy là khu cư xá hộp thiếc.
Có một số viên chức địa phương khá quan liêu đến bắt lỗi cha đã cho xây dựng trái phép. Cha khẳng khái trả lời, giấy phép của những người nghèo ấy chính là giấy khai sinh của họ, một thứ giấy chứng nhận quyền được sống. Một buổi chiều, một bạn trong nhóm Emau về đưa cho cha Pierre 1.000 quan tiền do anh đã bán được một số rẻ rách, lon hộp sắt vụn ngoài đống rác. Cha liền mừng rỡ, giao luôn cho cả nhóm 50 cái bao tải lớn, để đi nhặt rác kiếm tiền. Số rác nhặt được tăng vọt, ứ đọng thành một đống khổng lồ. Cha đang lo lắng, chỉ biết cầu nguyện, thì lại có người hảo tâm, biết chuyện, đem đến tặng 250.000 quan, để cha có thể mua xe tải chở rác đi bán. Nhóm Emau ngày một đông, những người thiện chí lên đến con số hơn 200, một số chọn làm thêm công việc sửa xe, đồng hồ, giường trẻ con, từ số rác do hơn 100 người chuyên đi móc rác, gần 100 người còn lại thì chuyên lo xây cất cấp tốc các khu nhà ở tạm. Cuối năm 1973, cha Pierre đã xin chính phủ giúp cho 1% trích từ số ngân sách 100 tỷ quan tái thiết địa ốc để cha cho xây thêm những khu cư xá cấp tốc. Thế nhưng, chính phủ đã làm ngơ. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 1954, cha Pierre được tin có một em bé sơ sinh vừa chết vì lạnh ngay trên tay cha mẹ em trong một chiếc xe buýt làm nơi ngủ tạm cho gia đình em. Ngay chiều hôm ấy, cha cho đăng lên báo Le Figaro một lá thư gửi ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng để mô tả cảnh chết chóc của dân nghèo do cảnh màn trời chiếu đất. Đồng thời, cha cũng mời luôn ông ta đến dự đám tang em bé xấu số. Hôm đưa tang, chính ông bộ trưởng đã đến xin cùng nhóm Emau khiêng linh cửu. Ít lâu sau, ông đã vận động được chính phủ duyệt chi số tiền gấp 10 lần số mà cha đã xin trước đây để có thể dựng ngay 12.000 ngôi nhà với vật liệu tốt. Về phần mình, nhóm Emau cũng nhanh chóng hoàn tất 3.000 ngôi nhà rẻ tiền. Từ đấy, việc tương trợ và xây dựng lan đi khắp nước Pháp, trở thành phong trào ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới. Khi được dư luận ca ngợi công việc phụ vụ bác ái của mình, cha Pierre đã khiêm tốn mà không kém phần dí dỏm, châm biếm trả lời các nhà báo. Thật ra, tôi chỉ như một con bọ chét nhỏ, đã nhảy lên trên bàn của chính phủ để cắn họ, thúc họ phải bắt tay vào việc.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Một nhịp cầu cảm thông, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Tôi còn nhớ mãi dịp Tết Trung Thu năm 1980. Lần đầu tiên tôi cùng với mấy nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn phối hợp tổ chức một đêm rước đèn và lửa trại cho các em thiếu nhi là con cái của những bệnh nhân phong tại làng Thiên Trợ Phước Tân, Long Thành, do các nữ tu dòng nữ tự Bác Ái Vinh Sơn phụ trách. Đêm hội vui đã kết thúc mỹ mãn, các cháu bé ra về với gói bánh kẹo, chiếc lồng đèn trên tay và nhất là một niềm vui hồn nhiên ánh lên trên đôi mắt phản chiếu bóng trăng trắng ngà. Các anh chị em huynh trưởng lao sao dọn dẹp, tắm rửa, ăn bát chè, các sơ chiêu đãi, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày đầy ắp. Đã gần nửa đêm, tự nhiên tôi thấy khó ngủ. Có lẽ cái ấn tượng về khung cảnh và con người ở một làng phong khang trang và ấm áp tình người này vẫn cứ còn đánh động tôi. Tôi nhỏm dậy, bước ra sân, đốt một điếu thuốc lá ngồi ngắm trăng ngay trên sân phơi lúa. Thời gian như dừng lại trong cái thanh vắng tịch mịch của đêm rằm. Đúng lúc tôi búng cho màu thuốc tàn bay đi thành một đường cong màu đỏ bé xíu rồi tắt ngấm, thì bỗng tôi thấy ở lùm cây cuối sân một bóng đen đang khập khiễng bước tới phía tôi. Đó là một bệnh nhân phong. Ông mở lời chào tôi, ngồi xuống cách tôi khoảng nửa thước, và như một thói quen, ông dùng những ngón tay đã cụt ngủn để lôi trong túi áo ra một cái bao ni lông, vừa loay hoay rút cao lên một điếu thuốc, rồi chìa sang mời tôi, vừa cho biết ông là người đến phiên trực gác đêm hôm nay.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong tôi bật lên cái cảm giác ghê sợ, lờm lợm, thúc đẩy mình từ chối với lý do không biết hút thuốc. Nhưng chắc chắn ông ta đã thấy tôi vừa hút ban nãy. Làm sao bây giờ? Lại một tiếng thì thầm khác, nhỏ nhẹ nhưng gấp rút. Cầm lấy điếu thuốc đi. Và như một phản xạ, tôi đã nhận điếu thuốc và đốt lên. Thở ra hơi khói đầu tiên, tôi đã thắng được chính mình. Nhìn sang người bệnh nhân già, tôi thoáng thấy ông rạng rỡ, nét mặt dưới ánh trăng. Có lẽ chỉ mấy giây trước đó, ông cũng đã chợt khựng lại với cái mặc cảm của một người đã nhiễm phải căn bệnh mà quan niệm xã hội vẫn luôn tránh xa e dè. Cuộc trò chuyện đã có được nhịp cầu. Ông già kể cho tôi cái cảm giác xúc động khi trong đêm lửa trại ban nãy, ông đứng thật xa bên ngoài, nhìn con cháu ông chơi đùa hát hỏng mà thấy vui lây. Đã lâu lắm rồi, ít có người bên ngoài đến thăm làng, họa hiếm có một vài đoàn tới phát bánh kẹo, gạo hay nước mắm trên hội trường, rồi rút lui ngay. Dân làng mừng vì nhận được quà, nhưng lại càng thấy tủi thân. Cho đến hôm nay thì... Vâng, không phải chỉ có ông già và các bệnh nhân trong làng, cả tôi nữa, tôi cũng không còn mang một chút mặc cảm gì nữa. Tất cả chỉ nhờ một điếu thuốc lá. Giá như lúc nãy tôi từ chối, tôi đã vô tình phá đổ một nhịp cầu vừa mới được dựng lên, nhịp cầu của tình người.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: bà Kiều Hạnh Hoàng và một vị ẩn danh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa đang sống và đã sống lại. Chúng con tin rằng Chúa thật đang hiện diện trong phép mình thánh nơi bàn thờ và trong mỗi con người chúng con. Chúng con ngợi khen và thờ lạy Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì Chúa đã đến với chúng con như bánh hằng sống bởi trời xuống. Chúa là sự sung mãn của cuộc sống. Chúa là sự sống lại và là sự sống. Chúa là Thầy, là sức khỏe cho người đau ốm. Hôm nay, chúng con muốn trình lên Chúa tất cả những bệnh nhân là thính giả của chúng con, vì đối với Chúa không có cách biệt trong thời gian và không gian. Chúa là đấng hiện diện mọi nơi, mọi thời, và Chúa biết rõ mọi người. Giờ đây, lạy Chúa, chúng con xin Chúa xót thương họ, xin viếng thăm họ qua tin mừng phúc âm được công bố trong những sách này, và tất cả mọi người nhìn biết rằng Chúa đang sống trong giáo hội ngày nay. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài van Chúa, hãy xót thương những người đang đau đớn trong thể xác, những người đang đau khổ trong trái tim, và những người đang đau buồn trong tâm hồn, bởi vì họ đang cầu xin và đang nghe những lời chứng này về những điều Chúa đang thực hiện. Bởi thần khí của Chúa đang đổi mới mọi sự trên khắp địa cầu. Xin hãy xót thương họ, lạy Chúa. Ngay từ bây giờ chúng con xin Chúa, hãy chúc lành cho họ và nhiều người được khỏi bệnh. Nguyện cho đức tin họ lớn lên và cho lòng cậy trông của họ vào Chúa được khơi dậy. Xin cho họ mở lòng ra đón các việc diệu kỳ của tình yêu Chúa. Ngõ hầu họ cũng trở nên chứng nhân của quyền năng và lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa nhờ quyền lực những thương tích thánh của Chúa, cậy vì thánh giá Chúa và vì máu châu báu Chúa đã đổ ra cho chúng con. Xin hãy chữa lành thể xác họ, trái tim họ, tâm hồn họ. Hãy ban cho họ sự sống đời đời. Chúng con nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Chúa, rất thánh nữ đồng trinh Maria, nữ trinh những nỗi thống khổ, mẹ đứng đó hiện diện dưới chân thập giá của Chúa. Mẹ là người đầu tiên đã nhìn ngắm các vết thương Chúa và là đấng Chúa đã ban để làm mẹ chúng con. Hôm nay Chúa ơi, con xin trình lên Chúa trong lòng tin tất cả những bệnh nhân đã xin chúng con cầu nguyện cho họ, và chúng con xin Chúa làm thuyên giảm bệnh tình họ và cho họ được lành. Chúng con cầu xin Chúa để vinh quang cho Cha trên trời. Xin Chúa hãy chữa lành những bệnh nhân, hãy làm cho họ lớn lên trong đức tin, đức cậy, và cho họ được sức khỏe để cho danh Chúa được vinh hiển. Ngõ hầu vương quyền Chúa tiếp tục lan rộng, ngày càng nhiều hơn trong các tâm hồn, qua những dấu lạ và kỳ công của tình yêu Chúa. Con xin Chúa tất cả những sự ấy, lạy Chúa Giêsu, bởi vì Chúa là Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con biết rằng Chúa đã gánh lấy trên mình tất cả các bệnh tật của chúng con, và nhờ những thương tích thánh của Chúa, chúng con được chữa lành. Chúa là đấng chăn chiên tốt lành, và chúng con là những chiên con nhỏ bé trong đàn chiên của Chúa. Chúng con tin chắc rằng Chúa yêu thương chúng con đến nỗi trước khi biết kết quả của lời cầu xin này, thì với đức tin, chúng con nói với Chúa ngay từ bây giờ rằng cảm tạ Chúa Giêsu vì tất cả những gì Chúa sẽ làm qua cuốn sách này, qua chương trình phát thanh này. Chúng con đặt nó vào tay Chúa ngay từ hôm nay. Xin hãy dìm nó trong các thương tích thánh của Chúa. Xin hãy bao phủ nó bằng máu thánh Chúa. Và ước gì qua sứ điệp này, chính trái tim của đấng chăn chiên lành sẽ nói với trái tim của bao bệnh nhân sẽ đọc sách này hay nghe chương trình phát thanh này. Vinh quang và ngợi khen Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.